chuyện từ Seoul. Xin chào quý thính giả, tôi là Mỹ Linh và đây là chuyên mục chuyện từ Seoul phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Khách mời của chúng ta hôm nay là bạn Võ Thị Trinh, nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ ngành kinh tế nông nghiệp tại Đại học Quốc gia Seoul. Trinh đã theo học thạc sĩ khoa hợp tác phát triển nông nghiệp quốc tế tại đại học này và quyết định học tiến sĩ ngành kinh tế nông nghiệp với ước mơ góp phần phát triển giao lưu nông nghiệp Hàn Việt trong tương lai. Hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Trinh về quá trình học tập và nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Seoul nhé.
Mình là Võ Thị Trinh và sinh năm 1996. Thì cũng khá là bất ngờ khi nhận được lời mời từ Linh cũng như là nhà đài. Và đây cũng là một cơ hội để mình giới thiệu cho các bạn về bản thân cũng như là về ngành kinh tế nông nghiệp mà mình đang theo học tại Đại học Quốc gia Seoul. Thì mình đến Hàn Quốc vào tháng 9 năm 2019 và theo học ngành hợp tác quốc tế phát triển nông nghiệp, chương trình thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Seoul. Và hiện tại thì mình đang theo học chương trình tiến sĩ cho ngành kinh tế nông nghiệp và đang là sinh viên kỳ đầu tiên.
Cơ duyên nào đã đưa Trinh đến quyết định là sẽ đến Hàn Quốc để học tiếp lên cao học và đặc biệt là tại Đại học Quốc gia Seoul?
Vì mình trước đây là sinh viên của ngành Hàn Quốc học và việc chuyển từ ngành Hàn Quốc học sang kinh tế nông nghiệp thì là thường là mọi người sẽ tiếp tục lên theo học những cái ngành liên quan đến ngành Hàn Quốc học. Tuy nhiên thì Trinh chọn một con đường khá là khác, đó là chọn con đường về kinh tế và nông nghiệp. Thì cơ duyên đó là nhờ một người thầy của mình. Thầy trước đây là tình nguyện viên của cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc COICA. Và mình may mắn là được thầy yêu quý và thầy đã động viên giới thiệu cho mình cái học bổng của trường Đại học Quốc gia Seoul cho sinh viên nghiên cứu sau đại học có thành tích học tập xuất sắc. Và thầy chính là nguồn động lực lớn để mình nộp vào trường và may mắn được nhận học bổng này để theo học tại trường. Thì ngoài ra trong quá trình chuẩn bị thì mình nhận được sự giúp đỡ rất là nhiều từ các thầy cô cũng như là các anh chị tiền bối. Cho nên là đó cũng là một cái động lực lớn hơn để mình quyết định là mình theo học cái ngành này tại trường Đại học Quốc gia Seoul.
Vậy thì tại sao bạn lại quyết định đổi ngành học từ Hàn Quốc học sang nông nghiệp khi trở thành nghiên cứu sinh sau đại học?
Thực ra thì mình thấy rằng là Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp và cái thành phần kinh tế nông nghiệp là đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái thành phần kinh tế của Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên thì cái kinh tế nông nghiệp của Việt Nam mình là hiện tại là có thể nói là chưa được phát triển lắm và còn nhiều mặt mà mình muốn đóng góp vào một phần nào đó vào sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam. Cho nên là mình quyết định theo học ngành này và mình chọn Hàn Quốc là tại vì Hàn Quốc là cái đất nước có một nền nông nghiệp phát triển và trước đây thì nông nghiệp cũng đã là một động lực rất là lớn để cho nền kinh tế của Hàn Quốc được phát triển như ngày hôm nay. Nên là mình quyết định là sang Hàn Quốc để học thêm kiến thức về ngành nông nghiệp như là kinh tế nông nghiệp.
Bạn có thể giới thiệu khóa học tiến sĩ mà mình đang theo học tại Đại học Quốc gia Seoul được không?
Thì khoa của mình là khoa kinh tế nông nghiệp và theo ngành kinh tế nông nghiệp này thì tập trung nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên cũng như là môi trường, đồng thời là phát triển khu vực. Thì khoa tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu chính cho cả sinh viên đại học và sau đại học. Sinh viên kinh tế nông nghiệp sẽ phải học các cái môn chuyên sâu bắt buộc về lĩnh vực này cũng như là lĩnh vực kinh tế, tại vì bản chất của nó là kinh tế mà Linh. Thì mình sẽ hiểu theo hai cái phần cơ bản, đó là phần kinh tế và phần nông nghiệp. Thì phần kinh tế mình sẽ học các môn như là kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, các môn kinh tế lượng. Còn về phần nông nghiệp thì mình sẽ học các môn liên quan đến như là khu vực học về nông sản và thương mại nông sản. Để tốt nghiệp tiến sĩ thì sinh viên cần hoàn thành tối thiểu là 36 tín chỉ. Và thường sẽ xong 36 tín chỉ đấy trong khoảng 2 năm đầu tiên. Và sau khi hoàn thành ít nhất là 12 tín chỉ thì khoa sẽ có cái kỳ thi gọi là kỳ thi tư cách viết luận văn. Tiếng Hàn là 논문자격시험. Và với ngành của mình thì đây là một kỳ thi khá là nặng. Và nói cách khác là lượng kiến thức của nó rất là nhiều và khá là khó. Thì sau khi thông qua kỳ thi này thì sinh viên sẽ có thể phát biểu kế hoạch proposal cho luận văn. Và sau cái quá trình đóng góp ý kiến và thảo luận với giáo sư hướng dẫn thì sinh viên sẽ tiến hành viết luận văn và có cái defense, cái bảo vệ cho luận án tiến sĩ của mình. Và ngoài ra thì nghiên cứu sinh cũng cần phải có một số lượng báo nghiên cứu nhất định được đăng trên các cái tạp chí khoa học quốc tế. Và trung bình thì mình thấy là sinh viên của khoa mình sẽ mất khoảng từ 4 năm đến 6 năm cho cái chương trình học của khoa. Nhanh thì 4 năm mà không thì là khoảng 6-7 năm, và trung bình thì khoảng là 5 năm đấy.
Một khoảng thời gian rất là dài. Vậy thì được biết là trước đó Trinh đã học thạc sĩ ngành hợp tác phát triển nông nghiệp quốc tế cũng tại Đại học Quốc gia Seoul luôn. Vậy thì tại sao bạn lại không học lên ngành đó mà lại chuyển sang kinh tế nông nghiệp nhỉ?
Ngành hợp tác quốc tế phát triển nông nghiệp là đi sâu vào cái mảng hợp tác quốc tế nhiều hơn là nông nghiệp. Ngành hợp tác phát triển thì sẽ cho mình các cái kiến thức để có thể thực hiện các dự án hợp tác quốc tế, mà mình lại có mong muốn là học chuyên sâu hơn về mảng nông nghiệp và tài nguyên, cho nên là mình đã quyết định là đổi sang ngành kinh tế nông nghiệp để học được chuyên sâu hơn.
Như bạn nói thì bạn muốn học chuyên sâu hơn về nông nghiệp, vậy thì hướng nghiên cứu chính của bạn khi học tiến sĩ là gì?
Nghiên cứu mà mình muốn hướng đến là cái nghiên cứu về những cái nghiên cứu về nông nghiệp và môi trường. Thì như Linh và quý vị khán giả cũng biết là Việt Nam là một quốc gia mà chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Cho nên là mà trong khi đó thì nông nghiệp cũng là một cái ngành mà chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Cho nên là thứ hai nữa là những cái ảnh hưởng xấu của nông nghiệp đến môi trường. Trong đó thì có phải kể đến là các phụ phẩm từ nông nghiệp tại Việt Nam như là vỏ trấu hay rơm rạ thường bị vứt đi hay là đốt bỏ đó Linh. Thì đây là một trong những cái nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường, nên là mình muốn nghiên cứu những cái phụ phẩm này có thể sử dụng để phát triển thành một cái loại nhiên liệu tái sinh, nhiên liệu sạch như thế nào.
Quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục Chuyện từ Seoul. Nhân vật khách mời tuần này là bạn Võ Thị Trinh, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành kinh tế nông nghiệp tại Đại học Quốc gia Seoul. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Quá trình học tại trường đại học top 1 Hàn Quốc là Đại học Quốc gia Seoul mà lại còn là bậc cao học nữa, thì Trinh có gặp phải khó khăn gì không nhỉ?
Thực ra bên cạnh cái môi trường nghiên cứu rất là tốt, Đại học Quốc gia Seoul thì thường cái chương trình ở trường mình là khá là nặng, mà các giáo sư cũng yêu cầu rất cao ở sinh viên. Ngoài cái việc là những cái môn học ở trường thì cái việc hoàn thành các cái dự án nghiên cứu cùng với giáo sư và cùng với các sinh viên nghiên cứu khác cũng là một cái việc mà có thể là những cái sinh viên ở trường Đại học Quốc gia Seoul sẽ phải chịu áp lực rất là lớn. Và ngoài ra thì đối với người làm nghiên cứu thì dữ liệu là data là một trong những thứ mà quan trọng nhất. Trong khi đó thì cái nguồn dữ liệu, cái nguồn data tại Việt Nam, đặc biệt là trong nông nghiệp vẫn còn thiếu và không được dễ tìm, không được thống kê một cách cụ thể và rõ ràng như ở Hàn. Cho nên là mình đã gặp phải rất là nhiều khó khăn khi là mà làm nghiên cứu.
Trinh đã vượt qua những khó khăn này như thế nào?
Thông thường thì trước khi bắt đầu nghiên cứu thì mình sẽ tìm hiểu trước xem là cái nguồn data đó có hay là không. Và chủ yếu là data tại Việt Nam thì mình sẽ tìm qua trang GSO, là trang của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Nhưng thường thì không đủ quá Linh. Thì mình sẽ không phụ thuộc vào các nguồn data tại Việt Nam mà sẽ tìm hiểu thêm cả nguồn data của các cơ quan quốc tế như là của Ngân hàng Thế giới. Hoặc là các data về thương mại thì có thể tìm tại các cái trang web về thương mại của Liên Hợp Quốc như UNCOMTRADE. Và data mình sử dụng ở trong cái luận văn thạc sĩ là từ dự án của giáo sư, và dự án này cũng là dự án từ funding của Trường Đại học Quốc gia thôi.
Trong quá trình học thì Trinh có kỷ niệm đáng nhớ nào trong suốt 3 năm rưỡi đó không?
Thực ra kỷ niệm đáng nhớ thì cũng khá là nhiều đấy Linh. Và có thể cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình chắc là buổi học đầu tiên của mình tại Đại học Quốc gia Seoul. Vì vốn chuyên ngành của mình là chuyên ngành Hàn Quốc học, chuyển sang một cái chuyên ngành mới đã rất là khó rồi, mà mình còn phải học bằng tiếng Anh và chưa biết được nhiều từ chuyên ngành cũng như là làm quen với cái việc nghiên cứu là như thế nào. Cho nên thì trong buổi học đầu tiên thì giáo đã giao nhiệm vụ cho là phải phát biểu về một cái luận văn. Thì nhưng do phát biểu của mình không tốt nên giáo sư có nói một câu là em đã làm mất thời gian của mọi người rất nhiều. Thực ra thì mình lúc đó là mình cũng đã trực là khóc rồi, nhưng mà đã cố gắng là kìm nén cái cảm xúc của mình lại, và để đến cuối giờ thì mình gặp giáo sư và mình đã xin lỗi giáo sư và nói là em sẽ cố gắng trong những cái lần tiếp theo. Và mình cứ nghĩ đến đó là xong rồi, nhưng mà giáo sư lại nhìn mình và nói là em thấy ở đây ai không cố gắng. Thực ra thì khi đó thì mình không biết nói gì nữa mà chỉ biết im lặng thôi. Và sau khi giáo sư đi ra khỏi lớp thì mình đã khóc, mà khóc rất là lớn. Và mình nhận ra rằng là ở Việt Nam thì kết quả học tập của mình cũng khá là tốt đấy, nhưng mà nên đây là một cú sốc khá là lớn khi mà sang Hàn với mình. Và kỷ niệm này thực ra thì đã là một cái gọi như là một cái cột mốc giúp mình trưởng thành hơn, và mình hiểu được rằng là mình đã thiếu sót những cái điều gì và cần học hỏi thêm những gì, và những và mình thật sự là cần nỗ lực rất nhiều hơn nữa để có thể hoàn thành được tốt cái chương trình học của mình.
Môi trường học tập và nghiên cứu tại một đại học hàng đầu Hàn Quốc thì đã cho Trinh những bài học gì?
Mình đã học được rất nhiều thứ. Đầu tiên là mọi việc là cần làm việc rất là phải chỉnh chu, rõ ràng và chuyên nghiệp. Ngoài ra thì môi trường ở đây cũng cho mình biết là mình là ai, mình đang ở vị trí nào và mình đang thiếu cái gì, mình cần phải nỗ lực thêm những gì. Và mặc dù là đi học nhưng chủ yếu là dành thời gian tham gia vào các dự án nghiên cứu cũng nhiều, nên là việc nghiên cứu ở trường thì cũng giống như việc là đi làm tại một công ty thôi Linh. Thì nên là cái công việc của mình có thể ảnh hưởng đến những cái người khác, nên là mình cần làm việc phải có trách nhiệm. Và ngoài ra thì mình cũng học được cách làm thế nào để tiến hành một cái dự án nghiên cứu, cũng như là viết một cái proposal cho dự án.
Trong quá trình nghiên cứu thì theo Trinh, việc nghiên cứu về nông nghiệp tại Việt Nam còn gặp phải những hạn chế gì?
Thực ra thì ngoài những cái hạn chế về thiếu dữ liệu nghiên cứu như mình đã đề cập trước đó, thì cá nhân mình thấy thì nghiên cứu về nông nghiệp ở Việt Nam thì còn tuy được đầu tư khá là nhiều, theo mình biết là như vậy, nhưng mà vẫn chưa được đi sâu và thiếu sự thiếu trọng tâm và thiếu tính cụ thể cũng như là tính rõ ràng.
Theo bạn thì nền nông nghiệp Việt Nam có thể học hỏi được những gì từ nền nông nghiệp của Hàn Quốc?
Đứng ở góc độ là một người nghiên cứu về nông nghiệp của hai nước thì theo mình là nền nông nghiệp của Việt Nam có thể học hỏi ở nông nghiệp Hàn Quốc khá là nhiều điều ấy. Cụ thể là nông nghiệp về công nghệ sau thu hoạch và gia công nông sản của Hàn Quốc là rất là phát triển. Trong khi đó thì Việt Nam vẫn còn là khá thủ công và manh mún về mảng này. Chẳng hạn như là cái sản phẩm trà ở Việt Nam thì thường rất là ngon. Tuy nhiên thì cái phần đóng gói cũng như là mẫu mã hay gia công thì vẫn còn là bị đánh giá thấp đó Linh. Việt Nam cũng có thể học hỏi Hàn Quốc về cái mảng quảng bá nông sản, marketing đó Linh. Thì một cái ví dụ này, cái câu chuyện này thì thực ra nó cũng không còn quá là mới nữa, nhưng mà vẫn muốn nhắc lại, đó là như Linh cũng như là quý vị thính giả biết được rằng là Việt Nam mình cũng có kim chi, cải muối đấy, và Hàn Quốc cũng có kim chi, cũng là món cải muối thôi. Tuy nhiên thì kim chi của Việt Nam thì chỉ là xuất hiện ở gần như là ở các góc chợ, các bữa ăn, thỉnh thoảng xuất hiện trong bữa ăn của các một số gia đình, và gần như là không thấy xuất hiện ở trong nhà hàng. Tuy nhiên thì kim chi của Hàn Quốc họ được đóng gói đi xuất khẩu sang rất là nhiều nước trên thế giới, xuất hiện ở trên các kệ của các siêu thị, gần như là tất cả các siêu thị đều có kim chi của Hàn Quốc. Và không chỉ tại các quán ăn mà còn xuất hiện tại các nhà hàng nữa, sang trọng khác. Còn có một điều nữa mà mình cũng muốn nói là chính phủ Hàn Quốc thì có những chương trình hỗ trợ rất cụ thể cho các cái việc xuất khẩu nông sản của Hàn Quốc. Và ngoài ra thì từ cái việc từ khâu là sản xuất này, thu hoạch, đóng gói, chế biến và cả marketing, mở rộng thị trường nữa, thì đều chính phủ Hàn Quốc đều hỗ trợ và có những cái chính sách hỗ trợ rất là, có những cái hành động rất là cụ thể và thiết thực, như là họ có những cái văn phòng đại diện của các cơ quan như là cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc COEK chẳng hạn này, hoặc là tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc AT. Ngoài ra thì các triển lãm trong và ngoài nước cũng được tổ chức thường xuyên và rất là dễ dàng tiếp cận đối với doanh nghiệp của Hàn Quốc.
Cuối buổi phỏng vấn thì Trinh có thể bật mí một chút về dự định tương lai của bản thân được không?
Thực ra thì trước hết thì mình muốn là học tập thật tốt để cố gắng hoàn thành xong chương trình tiến sĩ của mình, vì chặng đường còn khá là dài và gian nan. Sau khi hoàn thành cái chương trình nghiên cứu ở tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Seoul thì mình muốn tiếp tục nghiên cứu với vai trò là nhà nghiên cứu sau tiến sĩ. Về kinh tế, về cái tiếp tục đi sâu vào cái mảng kinh tế nông nghiệp. Còn mục tiêu xa hơn của mình là mình muốn trở thành giảng viên đại học và trở về Việt Nam cống hiến và đóng góp một phần nhỏ công sức của mình cho nền nông nghiệp của nước nhà, cũng như là phát triển giao lưu nông nghiệp của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, Linh ạ.
Quý thính giả thân mến, chuyên mục Chuyện từ Seoul tuần này xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.